Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Forgotten Depression 1921, The Crash That Cursed Itself của James Grant là một cuốn sách lịch sử kinh tế phi hư cấu, tập trung vào cuộc suy thoái của Mỹ giai đoạn 1920 đến 1921 và cách nền kinh tế tự phục hồi mà không cần một gói kích thích liên bang kiểu hiện đại. James Grant, một nhà báo tài chính và sử gia kinh tế, dùng trường hợp này để đặt câu hỏi lớn về vai trò của nhà nước khi kinh tế đi xuống. Cuốn sách không chỉ kể lại một giai đoạn ít được nhắc đến, mà còn trình bày một lập luận chính sách rõ ràng, rằng can thiệp quá mạnh có thể làm quá trình điều chỉnh của thị trường chậm lại hoặc nặng thêm. Vì vậy, tác phẩm vừa là một khảo cứu lịch sử, vừa là một đóng góp trực tiếp cho tranh luận về kích thích, lãi suất, ngân sách cân bằng và phục hồi kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cú sốc 1920 đến 1921 được nhìn như một cuộc suy thoái tự điều chỉnh. Trọng tâm của cuốn sách là cuộc suy thoái sau Thế chiến thứ nhất, khi sản lượng, giá cả và việc làm đều giảm mạnh trong thời gian ngắn. Grant xem đây là một thử nghiệm lịch sử hiếm có, vì nền kinh tế Mỹ lúc đó không được cứu bằng các chương trình kích thích lớn như về sau. Điều đáng chú ý không chỉ là mức độ nghiêm trọng ban đầu, mà là tốc độ phục hồi sau đó. Theo cách ông trình bày, thị trường lao động và hoạt động sản xuất đã bật lên khá nhanh khi áp lực điều chỉnh được để cho diễn ra. Lập luận này giúp cuốn sách khác với nhiều sách lịch sử kinh tế thông thường, vì thay vì coi khủng hoảng luôn đòi hỏi can thiệp mạnh, Grant xem chính sự để nền kinh tế tự tái cân bằng là nhân tố quan trọng. Từ đó, 1920 đến 1921 trở thành một ví dụ then chốt cho quan điểm tự do kinh tế của sách. Thứ hai, phê bình chính sách can thiệp liên bang và tư duy kích thích kiểu hiện đại. Một phần lớn giá trị của cuốn sách nằm ở việc Grant dùng sự kiện 1921 để phản biện quan điểm rằng suy thoái phải được xử lý bằng kích thích tài khóa hay hỗ trợ giá cả. Ông nhấn mạnh việc chính phủ thời đó giữ ngân sách chặt hơn, không mở rộng cứu trợ quy mô lớn và để lãi suất cũng như giá cả phản ánh lại điều kiện thực của thị trường. Từ góc nhìn của ông, sự tránh né can thiệp này không phải là thụ động, mà là một lựa chọn chính sách có tác dụng khôi phục cân bằng sớm hơn. Cuốn sách vì thế trở thành một đối trọng với cách suy nghĩ phổ biến trong thế kỷ 20 và 21, nhất là sau các khủng hoảng lớn khi nhiều chính phủ nghiêng về chi tiêu công và cứu trợ khẩn cấp. Grant không chỉ kể chuyện quá khứ mà còn đưa ra một phán đoán chính sách rõ ràng, rằng can thiệp tốt ý nhưng sai thời điểm có thể tạo ra méo mó kéo dài. Thứ ba, vai trò của Wilson, Harding và Hoover trong cách xử lý khủng hoảng. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến cách các chính quyền Woodrow Wilson, Warren G. Harding và sau đó là Herbert Hoover phản ứng trước suy thoái. Grant mô tả Wilson và Harding như những người gần như không chạy theo cứu trợ can thiệp lớn, và chính sự kiềm chế đó cho phép kinh tế phục hồi vào cuối năm 1921. Đối lập với bối cảnh này, Hoover sau đó lại được Grant xem là đã theo đuổi các biện pháp can thiệp nhằm giữ giá và tiền lương, điều mà ông cho rằng góp phần biến một đợt suy thoái nặng thành cuộc đại suy thoái tồi tệ hơn. Ở đây, cuốn sách không chỉ là lịch sử kinh tế, mà còn là lịch sử lãnh đạo chính sách. Grant dùng sự khác biệt giữa các tổng thống để cho thấy rằng cùng một nền kinh tế, nhưng lựa chọn quản trị khác nhau có thể dẫn tới kết quả rất khác. Đây là phần làm rõ luận điểm trung tâm của sách, rằng phản ứng của nhà nước quan trọng không kém bản thân, cú sốc kinh tế. Thứ tư, lối viết lịch sử kinh tế dễ tiếp cận, kết hợp dữ liệu với các mẩu chuyện cụ thể. Grant không viết như một giáo trình kinh tế khô cứng. Điểm mạnh của cuốn sách là ông biến những khái niệm khó như giảm phát, lãi suất, thất nghiệp và cân đối ngân sách thành câu chuyện lịch sử có nhịp điệu, dễ theo dõi hơn với người đọc phổ thông. Ông thường xen giữa phân tích vĩ mô và những mẩu chuyện nhỏ về bối cảnh xã hội, giúp người đọc thấy khủng hoảng không chỉ là con số mà còn là trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp, công nhân và nhà quản lý. Cách viết này làm cho lập luận chính sách trở nên thuyết phục hơn, vì nó không phụ thuộc hoàn toàn vào lý thuyết trừu tượng. Thay vào đó, Grant cho thấy các biến động kinh tế vận hành trong đời sống cụ thể như thế nào. Vì vậy, cuốn sách hấp dẫn cả người quan tâm lịch sử lẫn người đọc muốn hiểu kinh tế qua các ví dụ thực. Phong cách trình bày rõ ràng cũng là lý do tác phẩm được đánh giá cao trong giới ủng hộ kinh tế thị trường tự do. Cuối cùng, một tài liệu tranh luận cho người đọc quan tâm đến chính sách kinh tế và tự do thị trường, The Forgotten Depression, không chỉ nhằm mô tả quá khứ, mà còn phục vụ như một lập luận chính sách cho hiện tại. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với nhà hoạch định chính sách, sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế và độc giả muốn hiểu các cuộc tranh luận về kích thích kinh tế từ góc nhìn khác với dòng chính. giá trị của nó nằm ở việc nhắc người đọc rằng lịch sử Mỹ từng có một giai đoạn phục hồi nhanh trong điều kiện gần như không có gói cứu trợ liên bang kiểu hiện đại. Điều này không tự động chứng minh mọi can thiệp đều sai, nhưng buộc người đọc phải cân nhắc chi phí của việc can thiệp quá sớm hoặc quá mạnh so với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào hậu quả của khủng hoảng. Cuốn này nổi bật vì đặt trọng tâm vào cơ chế tự điều chỉnh của thị trường và tính hệ quả của các phản ứng chính sách. Đó là lý do tác phẩm có sức nặng trong các cuộc tranh luận về kinh tế vĩ mô và vai trò của nhà nước. Kết luận, cuốn sách này đáng đọc trước hết với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế Mỹ, chính sách công và tranh luận về việc nhà nước nên hay không nên can thiệp khi nền kinh tế suy thoái. Người làm chính sách sẽ thấy nó hữu ích như một phản biện lịch sử đối với mô hình kích thích quen thuộc. Sinh viên, nhà nghiên cứu và độc giả phổ thông có nền tảng quan tâm kinh tế cũng sẽ nhận được lợi ích rõ rệt vì sách giúp giải thích các khái niệm như giảm phát, thất nghiệp, lãi suất và cân bằng ngân sách trong một bối cảnh lịch sử cụ thể, dễ hình dung hơn nhiều tài liệu học thuật. Điểm làm cuốn này nổi bật so với các sách lịch sử kinh tế khác là nó chọn một giai đoạn ít được nhắc đến nhưng lại có sức nặng, lập luận rất lớn. Rồi dùng chính giai đoạn đó để thách thức trực tiếp quan điểm kích thích của thế kỷ sau. Grant viết với giọng văn rõ ràng, giàu tính phân tích, nên cuốn sách vừa có giá trị như tư liệu lịch sử, vừa là một cuốn sách tranh luận chính sách có tính thời sự lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ James Grant, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!